Chúa cùng anh em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cesare Augusto ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth trong xứ Galilea, trở về quê quán của David gọi là Bethlehem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng David, để khai kiểm tra cùng với Maria bạn người đang có thai. Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Bây giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa đã bảo họ rằng: các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân. Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của David. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết người: các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc cùng với các thiên thần có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời Chúa.
Năm nay hàng đá mà anh em làm có vẻ hấp dẫn. Thấy có nhiều người đến chụp hình lắm. Đúng là hàng đá Nam Bộ. Mái nhà là nón lá này, lại thêm chõng tre nữa, lại thêm có cái nồi đang đun ấy, chắc là cá kho tộ. Có người bảo còn thiếu mỗi xịa rượu. Rồi Đức Mẹ với Thánh Giuse thì đúng là Nam Bộ thật. Chỉ có điều Đức Mẹ có vẻ diễn viên điện ảnh quá, đẹp quá. Anh em muốn diễn tả cái mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh bằng những hình ảnh rất gần gũi với văn hóa Việt Nam, mà cụ thể hơn nữa là văn hóa Nam Bộ. Có thể có những người người ta phản ứng, chẳng hạn như trong Đại hội Dân Chúa Việt Nam cách đây hơn một tháng, thì có một vị đại biểu trình bày ý kiến về hội nhập văn hóa, và xem ra ông có vẻ phê phán. Ông phê phán là nói đến hội nhập văn hóa thì nhiều khi người ta chỉ nghĩ đến một cái việc hội nhập hời hợt ở bên ngoài, bằng cách quan tâm đến hình thức này hình thức kia mà không để ý đến chiều sâu. Có lẽ phê phán của ông ta cũng đúng trên một bình diện mà tôi gọi là bình diện lịch sử. Mầu nhiệm Chúa Kitô Giáng Sinh trước hết là một sự kiện lịch sử. Một sự kiện xảy ra với những chi tiết về không gian và thời gian xác định rất rõ ràng. Anh em có để ý trong bài tin mừng theo Thánh Luca được chọn đọc trong lễ đêm Giáng sinh hàng năm không? Thánh Luca đưa ra những xác định về thời gian. Hoàng đế Cesare Augusto, thời Quirinio làm thủ hiến Syria. Chi tiết thời gian rất rõ. Chi tiết không gian cũng rất là cụ thể. Giuse rời thị trấn Nazareth về quê quán của David là Bethlehem. Rồi Chúa Giêsu được sinh ra ở Bethlehem. Cho nên mầu nhiệm Giáng sinh trước hết là một sự kiện lịch sử và là sự kiện có một không hai duy nhất. Và nếu sự kiện lịch sử đó xảy ra ở Bethlehem trên đất Do Thái cách đây hơn 2.000 năm thì chắc là lúc bây giờ Thánh Giuse không có ăn mặc cái kiểu mà anh em trang trí giống như ở đây. Đức Mẹ thì lại càng không giống này, đúng không? Nếu mà xét về mặt lịch sử, cho nên người ta phê phán cũng có lý do của người ta. Nhưng mà không sao, bởi vì ngoài bình diện lịch sử đó ra còn có một bình diện khác tạm gọi là bình diện văn hóa. Đúng là Chúa Kitô đã Giáng sinh ở Bethlehem trên đất Do Thái, nhưng mà còn biết bao nhiêu dân tộc khác chưa biết Chúa. Mà Chúa đến thì đâu có phải chỉ cho dân Do Thái mà là cho muôn dân mà. Chúa đến cho con người ở mọi thời và mọi nơi mà. Thế cho nên làm sao mầu nhiệm Giáng sinh trở thành một mầu nhiệm gần gũi với con người trong mỗi dân tộc, trong mỗi nền văn hóa, để họ có thể dễ dàng cảm nhận được thực sự là Chúa đến với tôi. Chúa đến ở trong cuộc sống của tôi. Cái cuộc sống của một dân nghèo miền Nam Việt Nam có cái nón lá, cái chõng tre, con nồi cá kho tổ, có cái chõng tre để mà nằm vậy thôi. Cho nên ở đây thì anh em có lý của anh em. Một đàng thì mình vẫn tôn trọng mầu nhiệm Giáng sinh như là một sự kiện lịch sử. Nhưng một đàng khác á, mình muốn nhấn mạnh một điều, làm sao Thiên Chúa đến với con người, Chúa thực sự gần gũi với họ, gần gũi với văn hóa của họ để họ có thể cảm nghiệm được. Cho nên có một nhà văn cũng là một triết gia Hy Lạp, Nikos Kazantzakis, trong một cuốn tiểu thuyết khá nổi tiếng của ông, ông mô tả cái cảnh trong một trại phong củi và đến ngày thứ sáu tuần thánh, khi người ta tôn vinh Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì cả cộng đoàn khám phá ra một Chúa Giêsu bị phong củi, mặt mũi thì sần sùi, tay đó thì ngón còn ngón mất, chân thì cũng vậy, mình mẩy thì đầy thương tích. Xong thánh lễ đó, Đức Giám Mục chủ sự, ngài có vẻ bực bội lắm. Ngài mới gọi mấy ông thầy phụ trách phòng thánh đến. Tại sao mà dám làm Chúa Giêsu bị bệnh củi như vậy? Chúa Giêsu có bị đâu? Chúa Giêsu đến để chữa bệnh củi cho người ta, chứ Chúa Giêsu có bị đâu? Mà sao thầy dám làm như vậy? Anh em có biết ông thầy ông ấy trả lời làm sao? Dạ thưa đức cha, nhưng mà con có thể làm cách nào để những anh em bệnh nhân phong củi của con cảm nhận được rằng Chúa yêu thương họ và Chúa gánh lấy nỗi đau của họ trên con người của Chúa? Cho nên cùng với bình diện lịch sử, chúng ta có cái bình diện văn hóa. Anh em đang làm cái công việc như vậy để mầu nhiệm Giáng sinh trở thành gần gũi với con người. Có lẽ đấy cũng là một lý do người ta thích đến chụp hình ở hang đá của lớp chủng sinh dự bị năm nay. Nhưng mà chưa hết, nó còn một bình diện nữa mà chúng ta phải quan tâm hơn. Đó là bình diện tâm linh. Hiểu như một sự kiện lịch sử thì mầu nhiệm nhập thể chỉ xảy ra một lần duy nhất trong lịch sử nhân loại, không có lần thứ hai. Nhưng nếu hiểu mầu nhiệm nhập thể theo nghĩa tâm linh là Thiên Chúa phải được sinh ra trong cuộc đời chúng ta, Thiên Chúa phải đi vào trong tâm hồn và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hay là nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô đó, anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Hiểu như vậy thì mầu nhiệm nhập thể chưa hoàn thành. Mầu nhiệm nhập thể còn được tiếp nối trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại và trong từng chiều sâu của mỗi tâm hồn. Mầu nhiệm nhập thể còn tiếp tục được thể hiện bao lâu mà tâm tư của chúng ta chưa nên giống tâm tư của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cần được sinh ra trong cuộc đời anh em chúng ta để cặp mắt của mình, cái cách nhìn của mình, cách suy nghĩ của mình, cách ứng xử của mình mang dấu ấn của phúc âm của Chúa Giêsu. Và đó chính là điều mà đặc biệt anh em chủng sinh, những linh mục tương lai phải quan tâm đến. Cái ghi nhận của Thánh Luca hôm nay là mẹ Maria đã hạ sinh Chúa Giêsu ở Bethlehem, nhưng mà không phải trong thành Bethlehem mà ở ngoài cánh đồng á. Bởi vì trong thành thì không có chỗ cho hai ông bà nhà nghèo. Cho nên mẹ Maria hạ sinh Chúa Giêsu ở cánh đồng ngoài thành Bethlehem. Cái chi tiết này nó diễn tả thực tế của thế giới hôm nay, của thời đại chúng ta đang sống. Chưa bao giờ mà lễ Giáng sinh được mừng, được cử hành lớn như bây giờ. Hình như hôm qua anh em có đi tham quan Sài Gòn rồi mà tôi chưa được đi đó. Đi để biết người ta mừng lễ Giáng sinh lớn như thế nào. Lớn lắm. Mà không phải người Công giáo mừng, người ngoài Công giáo mừng. Thế nhưng lễ Giáng sinh đó nó không đúng nghĩa là lễ Giáng sinh. Nó chỉ còn là một lễ hội của thế gian thôi. Với tất cả những gì cuốn hút thị hiếu của con người và thỏa mãn cái thị hiếu của con người, thế thôi. Nó không mang một chút dấu ấn tâm linh và tôn giáo nào ở đó cả. Thành thử ra người ta vẫn mừng Giáng sinh, nhưng mà Chúa Giêsu thì vẫn cứ tiếp tục được sinh ra ở ngoài thành phố Sài Gòn chứ không phải trong thành phố Sài Gòn, nói theo ngôn ngữ kiểu của Luca. Và nếu đêm nay người Công giáo cử hành Giáng sinh mà Thiên Chúa không được sinh ra và tâm tư của Ngài không được nên hình nên dạng trong đời sống, trong cách suy nghĩ và ứng xử của chúng ta, thì e rằng mình cũng chỉ là mừng một lễ hội Giáng sinh thôi, chứ không phải là mừng mầu nhiệm Giáng sinh đúng nghĩa của Kitô giáo. Thế cho nên anh em chúng ta được mời gọi để tiếp bước những con người như mẹ Maria, như Thánh cả Giuse, như những chú mục đồng, những con người nghèo về mặt thế gian, không có chỗ trong quán trọ ở thành phố, phải ra ngoài cánh đồng, phải đi làm chăn chiên chăn cừu thuê cho người ta, những người nghèo về mặt thế gian, nhưng lại có một tâm hồn rộng mở, rộng mở bằng đức tin để có thể đón nhận sứ điệp Thiên Chúa gửi đến. Chúng ta được mời gọi để tiếp nối những con người đó, mở rộng tâm hồn mình, đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng Sinh. Đặc biệt anh em là những linh mục tương lai, Chúa Giêsu cần phải đi sâu mỗi một ngày nhiều hơn vào trong tâm hồn và đời sống của anh em, để sau này anh em có khả năng loan báo tin mừng Chúa Giêsu cho những người khác. Ít khi nào tôi được dâng lễ đêm Giáng sinh trong một khung cảnh như thế này, bởi vì lễ đêm Giáng sinh thì thường phải ra nhà thờ Đức Bà, mà không đi ra nhà thờ Đức Bà thì cũng đi đến một nhà thờ khác, và không bao giờ mà chỉ có 20-30 anh em như thế này, cả mấy ngàn người, và cùng với số đông như thế thường là ồn ào lắm. Cho nên tôi tạ ơn Chúa hôm nay được dâng lễ với anh em trong một bầu khí thật tĩnh lặng của gia đình trung tâm mục vụ gia đình chúng sinh dự bị như thế này. Và chính trong cái không khí tĩnh lặng đó, tôi cũng muốn chia sẻ với anh em một vài suy niệm, một vài tâm tình, để mầu nhiệm Giáng sinh không chỉ là một lễ hội, cũng không chỉ là một nghi thức, nhưng thực sự là một sự sống mà Thiên Chúa trao ban và chúng ta mở lòng ra để đón nhận sự sống ấy, và xin cho sự sống ấy mỗi một ngày được lớn lên không ngừng và mãi mãi trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta. Những tâm tình suy niệm ấy ta nói với nhau trong đức tin. Vì thế mời anh em cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.